Hành Tông. Phần tiếp theo giải thêm về những hành động phước thiện được trình bày trong chú giải. Phần 4, cung kính. Cung kính có Pali chú giải như vậy: Apaccha Yanti Etenati Apaccha Yanang. Mọi người thường hành pháp lễ độ kính trọng bởi tư thiện, là sự cố quyết hành động thiện. Tư thiện làm nhân cho sự lễ độ kính trọng, đó gọi là cung kính. Đó là sở hữu tư hợp với tâm đại thiện. Giải rằng, khi gặp cha mẹ, ông bà, thầy tổ, phí khú, sa di thì chắp tay lên xá chào, tôn kính hoặc đảnh lễ, cúi đầu quỳ gối hoặc đi đến tiếp rước bằng cách giúp đỡ mang đồ đạc cho các vị đó với tâm trong sạch, không mưu cầu lợi lộc, danh tiếng, kính trọng, thì các việc đó đều là cung kính cả thảy. Nếu hành động này chỉ để mưu cầu lợi lộc, danh tiếng, kính trọng, thì việc làm này không gọi là cung kính thật sự, mà chỉ là cung kính xen lẫn với sự xảo trá. Cung kính có hai loại. Một, cung kính thông thường, biểu lộ cử chỉ lễ độ kính trọng với cha mẹ, ông bà, thầy tổ, bởi nhận thức rằng ta phải có phần sự kính trọng lễ độ đối với các vị ấy, vì các vị ấy là thân quyến, bậc trưởng thượng và là thầy tổ của ta. Như vậy được gọi là cung kính thông thường. 2. Cung kính đặc biệt là biểu lộ cử chỉ lễ độ cung kính với Tam Bảo, với sự nhớ tưởng đến ân đức như A-la-hán ứng cúng, bằng mãnh lực tâm đại thiện tương ưng với đức tin, trí tuệ mà phát ra lời rằng Bhuttang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Và như vậy được gọi là cung kính đặc biệt. Có ba hạng người nên cung kính. Một, bậc trưởng thượng bởi oai lực của giới đức, định đức và tuệ đức. Hai, bậc trưởng thượng do tuổi thọ. Ba, bậc trưởng thượng do quyền uy của dòng tộc. Trong ba hạng người nên cung kính này thì sự lễ độ cung kính đối với người có ơn đức và người cao tuổi mới là pháp thiện cung kính thật sự. Còn đối với cách cung kính người cao quý do dòng tộc, nếu diễn tiến với mãnh lực của tâm tham sân si đồng sanh với sở hữu thì không phải là thiện pháp gì cả. Nếu diễn tiến với mãnh lực của tâm đại thiện đồng sanh cùng sở hữu thì cũng là cung kính do thuận theo, bởi vì là sự hành theo phong tục lễ nghi chung mà thôi. Cả ba hạng người nên kính trọng này thì một số vị đầy đủ có ba trường hợp như là Đức Phật, một số vị chỉ có hai trường hợp là người có ân đức và người cao tuổi như chư thánh tăng trưởng lão xuất thân từ dòng tộc tầm thường, hoặc người có ân đức và người xuất thân từ dòng tộc cao quý như ngài Rahula, hoặc người cao tuổi và người xuất thân từ dòng tộc cao quý như đức vua Subhabhutha, và một số vị trưởng lão chỉ được một trong ba trường hợp đó thôi. Hơn nữa, người có ân đức của giới định tuệ nếu diện kiến với một trong hai người là người cao tuổi hoặc người xuất thân dòng tộc cao sang hay địa vị cao hơn mình hay cả hai thì không nên tôn kính đảnh lễ mà chỉ chào hỏi cũng được. Cho dù người đó là cha mẹ, ông bà, thầy tổ đi nữa, nếu các vị đó là người có tà kiến như là vô hữu kiến với cả hành vi xấu ác hạ liệt thì càng không cần phải tôn kính đảnh lễ, quá lắm chỉ là chào hỏi mà thôi. Sở dĩ như vậy vì các bậc có ân đức là người có phận sự phải cung kính với giới định tuệ có trong cơ tánh của mình, bởi ân đức pháp cao thượng hơn các vị ấy. Vì cớ ấy cũng không nên đảnh lễ, vì nếu những vị ấy hoan hỷ vui thích với sự đảnh lễ trong lần đó thì sẽ phát sanh tội lỗi đến mình kiếp này lẫn kiếp sau. Nó được diễn tiến theo pháp tự nhiên. Nội dung câu này được trình bày rõ ràng trong câu chuyện Chanh Đá Khú Ma Rá rằng trong lúc Bồ Tát gặp vua cha ngoài thành do bị dân chúng trục xuất, Bồ Tát cũng không đảnh lễ mà chỉ xá chào và nói lên lời rằng chi răng chi quá tú, xin cho người được trường thọ, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Kệ ngôn trình bày ân đức của sự cung kính. Dê quốc thá ma bát cha danh tí na ra tham mát xá Kovida Dithewa Thamme Pasamsa Samparaye Chasugatiti. Trong kinh Tích Tý Raja Tác Cầm, nghĩa là người nào có trí khéo rành trong pháp thường cung kính bậc có ân đức cao niên. Những người đó khi còn tại tiền đáng được tán thán, khi chấm dứt mạng sống được sanh vào nhàn cảnh. Aviwadana silisa nichang gutha pachayino chataro thamma wandanti ayuwano sukhan phalang. Trích trong Thamma Pada câu 109, nghĩa là người hằng có sự cung kính đảnh lễ tam bảo, cha mẹ, thầy tổ và có sự cung kính bậc có ơn đức cao niên thì người đó thường được tăng trưởng trong bốn ơn đức như sống lâu, màu da, sắc tướng xinh đẹp, danh tiếng, địa vị, an lạc thân tâm, có thân thể khỏe mạnh và trí tuệ. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại xứ Digalambika ở trong một cái cốc trong rừng, đề cập đến công tử Digayú. Tương truyền rằng, có hai vị Bà La Môn cư ngụ trong thành Digalambika. Sau khi xuất gia theo ngoại đạo đã đi khắp nơi thực hành khổ hạnh trong 48 năm, một trong hai vị ẩn sĩ nghĩ rằng dòng dõi ta sẽ bị tiêu diệt, ta sẽ hoàn tục. Thế rồi đạo sĩ bán hết cho người khác những đồ đạc dụng cụ đạo sĩ của mình đã làm ra, lấy tiền mua súc vật về nuôi, và sau khi khá giả, ông cưới vợ và tạo lập gia đình. Rồi vợ ông sanh được một đứa con trai. Vì đạo sĩ kia đã xuất ngoại, mới trở về thành trong mấy ngày. Nghe tin đạo sĩ trở về, Bà La Môn dắt cả vợ con đi thăm bạn cũ. Gặp đạo sĩ, ông trao cho vợ con ẵm để mình đảnh lễ. Người mẹ cũng trao con cho cha bồng để mình đảnh lễ đạo sĩ. Đạo sĩ chúc cho cả hai vợ chồng được trường thọ. Đến phiên đứa con đảnh lễ thì đạo sĩ làm thinh. Người cha bèn hỏi: Bạch Ngài, tại sao khi chúng tôi đảnh lễ thì Ngài chúc chúng tôi được trường thọ, còn khi đứa nhỏ này đảnh lễ, Ngài không nói chi cả? Này Bà La Môn, đứa bé này sắp lâm đại nạn. Bạch Ngài, nó sẽ sống được bao lâu? Này Bà La Môn, nó sẽ sống được 7 ngày. Bạch Ngài, có phép gì tránh khỏi tai nạn chăng? Ta chẳng biết phép gì tránh nạn cả. Bạch Ngài, có ai biết phép ấy chăng? Sa môn Gotama biết, ông hãy tìm đến Ngài mà hỏi. Đi đến đó, tôi sợ bị đứt giới hạnh đạo sĩ của mình không? Nếu ông có lòng thương tưởng đến con thì đừng quá câu nệ như thế, hãy đi tìm Ngài mà hỏi đi. Ông Bà La Môn đem cả vợ con đến ý kiến Đức Bổn Sư. Khi ông ta đảnh lễ, Ngài chúc phúc. Khi vợ ông ta đảnh lễ, Ngài cũng chúc trường thọ. Nhưng khi đứa con đảnh lễ, Ngài lặng thinh. Bà La Môn cũng hỏi Đức Bổn Sư như đã hỏi đạo sĩ bạn, và Đức Bổn Sư cũng đáp lại y như lời của đạo sĩ ấy. Người ta nói, Bà La Môn không hiểu thấu trí tuệ toàn giác, chỉ căn cứ theo chú thuật của mình mà so sánh, nên nghĩ rằng bậc toàn giác cũng không biết phương pháp nào giúp cho đứa bé thoát khỏi tai họa được. Bà La Môn hỏi Đức Bổn Sư: Bạch Ngài, có phép nào ngăn trở tránh được tai họa chăng? Này Bà La Môn, có thể có. Có thể có phép gì Bạch Ngài? Nếu ông che rạp trước cửa nhà mình, giữa rạp cho kề một cái ghế dài, vây quanh ghế ấy cho sắp sẵn 8 hoặc 16 chỗ ngồi, rồi thỉnh các thinh văn của ta ngồi lên đó tụng kinh Paritta liên tục 7 ngày đêm. Nếu ông làm được như vậy, thì sự tai họa đó có thể tiêu tan. Ngài Gotama à, nghe việc che rạp và sắp xếp chỗ ngồi ở nhà tôi có thể làm được hết. Nhưng làm sao tôi có thể thỉnh được các vị thinh văn của Ngài? Ông cứ về lo phần việc của mình cho xong, ta sẽ cho các thinh văn của ta đến. Lành thay, thưa Ngài Gotama. Bà La Môn trở về lo chu tất mọi việc ở trước cửa nhà xong, trở lại bạch với Đức Bổn Sư. Ngài cho các tỳ khưu đi đến ngồi lên các chỗ đã soạn sẵn. Đứa con trai nhỏ cũng được nằm trên chiếc ghế dài. Các tỳ khưu tụng kinh Paritta suốt cả 7 ngày đêm không gián đoạn. Đến ngày thứ 7, Đức Bổn Sư đích thân ngự đến. Trong cổng cửa nhà ấy, chư thiên trong khắp cõi thế giới vân tập đến đông đúc. Lúc bấy giờ, có con dạ xoa tên là Awaruthaka, sau 12 năm hầu hạ phục dịch Đức Thiên Vương Quê Sawana, đã xin được ngài ân tứ cho phép bắt đứa nhỏ này. Kể từ hôm nay cho đến ngày thứ bảy, nên nó cũng đến đứng ở đó. Đức Bổn Sư tuyên bố rằng, nơi cổng nhà này, chư thiên nhiều oai lực cầu hội đông đảo, chư thiên kém oai lực rút lui ra xa. Các vị này không sao tìm được chỗ trống nên phải lui ra xa 12 giờ tuần, còn dạ xoa Awaruthaka cũng phải ra đứng tuốt bên ngoài. Rồi suốt đêm ấy, Đức Bổn Sư cũng tụng kinh Paritta. Qua thời hạn 7 ngày, Awaruthaka chưa bắt được đứa bé. Đến ngày thứ 8 khi mặt trời vừa mọc lên, người ta mang đứa bé đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài chúc phúc cho nó được trường thọ. Cha đứa bé hỏi, thưa Đức Gotama, đứa bé này sẽ được trường thọ bao lâu? Sống được 120 năm, Bà La Môn mà. Do đó, cha mẹ đứa bé đặt tên của con là Digayu, có nghĩa là trường thọ hay là ít thọ. Theo cổ lệ, nó được danh dự đi chơi nơi nào cũng có 500 cận sự nam theo bao vây chung quanh. Một ngày nọ, chư Tăng ngồi câu hội tại giảng đường để khởi lên câu chuyện như vậy. Này các đạo hữu có thấy chăng? Nghe nói cậu bé Digayu phải bị chết trong vòng 7 ngày. Thế mà bây giờ hóa ra lại sống thọ được 120 tuổi. Khi đi đâu cũng có 500 tùy chúng bao quanh. Chắc phải có lý do khiến chúng sanh ấy tăng tuổi thọ. Đức Bổn Sư đến hỏi, này các tỳ khưu, hôm nay các ông hội thảo chuyện chi đây? Bạch ngài chuyện này. Rồi họ kể lại. Nghe vậy Đức Thế Tôn giải thích rằng, này các tỳ khưu, không phải toàn thể chúng sanh đều có thể tăng tuổi thọ như thế đâu. Sở dĩ những chúng sanh này được như thế là nhờ đã kính lễ các vị có đức hạnh. Họ đã phát triển bốn lý do khiến cho giải thoát khỏi điều tai họa, nên mới được tăng tuổi thọ. Phúc Hành Tông, phần tiếp theo. Phần 5, phước thiện phục vụ. Phục vụ có Pali chú giải như vậy: Wisesena awaranti usakam apachantiti yawata yawatasa kamang weyawacham. Nghĩa là người nào thường có sự siêng năng quan tâm lo lắng thì những người ấy được gọi là phục vụ tận tình, tức người sắp đặt hỗ trợ cho những công việc khác nhau. Hành động của người thường có sự quan tâm lo lắng thì được gọi là phục vụ. Đó là sự giúp đỡ trong công việc liên quan đến việc học, việc hành pháp, bố thí, đau bệnh, trùng tu, quét dọn sạch sẽ chùa, tịnh xá, nơi thờ cúng. Theo câu Pali chú giải này là cách trình bày do đặt người làm nền tảng, tức giảng theo sự định đặt dẫn dắt người hay những sắc pháp khác nhau kết hợp với sự giảng giải nội dung. Là cách trình bày bắt đầu từ những sắc pháp để giảng giải những danh pháp cho dễ hiểu. Nhưng nếu trình bày theo cách đưa pháp lên làm nền tảng, tức là giảng giải pháp mà không đặt người hay những gì là sắc pháp lên kết hợp, nhưng giảng giải nội dung của pháp bởi sự phân chia thành trường hợp, trạng thái, phận sự hay ân đức rồi chỉ ra từng điều, thì có như sau. Pháp là nhân làm cho người quan tâm lo lắng trong mọi công việc thì gọi là phục vụ. Đó là sở hữu tư đồng sanh với tâm đại thiện cùng sở hữu hợp làm cho người có được sự siêng năng chăm lo trong mọi công việc. Lại nữa, sự giúp đỡ làm những công việc khác nhau không phải liên quan tội lỗi hay phát sanh tội cho cha mẹ, thầy tổ, bà con quyến thuộc, bạn hữu, như là con cái giúp đỡ cha mẹ trông nom tài sản cho đến làm mọi việc trong nhà, không để cho các vị ấy phải lo lắng. Dù đó là việc làm thường tình thế gian, nhưng cũng được xem vào thiện pháp phục vụ cả thảy. Phần 6. Hồi hướng phước. Hồi hướng phước có Pali chú giải như vậy: Pattapati patti, Pattiya đa năng, Pattida năng. Nghĩa là pháp bản thể nào mà người làm đã đạt được thì pháp bản thể đó gọi là phước báu, đó là bố thí, trì giới, tu tiến đã phát sanh trong cơ tánh mình. Cách cho phần phước mà mình đã đạt được gọi là hồi hướng. Như hồi hướng phần phước của mình đến cho cha mẹ, thầy tổ, bà con quyến thuộc, luôn cho đến những chúng sanh đã quá vãng. Theo câu Pali chú giải này là trình bày theo cách nhân dụ. Nhưng nếu người trình bày theo quan niệm pháp nghĩa thì có như sau: Patin đa đan tí e tê na tí patti đà năng. Nghĩa là những người có tâm tốt thường cho phần phước của mình đã tạo được đến với những người đã quá vãng hoặc người còn tại tiền bằng pháp bản thể này. Do đó, pháp bản thể làm nhân của cách cho đó gọi là hồi hướng phước. Đó là sở hữu tư đồng sanh với tâm đại thiện cùng sở hữu hợp trong lúc chú tâm hồi hướng phước. Hỏi rằng, khi hồi hướng phần phước cho người khác như vậy thì phước đó có bị suy giảm hay chăng? Đáp rằng, không suy giảm một chút nào cả, mà còn có thêm sự tăng trưởng nữa. Sở dĩ như vậy, bởi vì cách cho phần phước khác với việc cho đồ vật. Như có ví dụ về việc có thêm sự tăng trưởng ấy, tựa như việc thắp một ngọn nến lên, sau đó đem những ngọn nến khác đến mồi, thì dù có đem hàng trăm hàng ngàn cây nến khác đi nữa, thì ánh sáng của ngọn nến đầu tiên không bị suy giảm chút nào. Ngược lại, ánh sáng được tăng trưởng lên bội phần từ ánh sáng của những ngọn nến ấy như thế nào, thì việc hồi hướng phần phước cho người khác cũng chắc chắn hỗ trợ cho pháp thiện mình có được tăng trưởng lên thêm sau mỗi lần hồi hướng như thế ấy. Phần 7. Tùy hỷ phước. Tùy hỷ phước có Pali chú giải như vậy: Patiya anumodana pattanumodanang. Nghĩa là sự nhìn nhận đúng đắn theo bởi sự no vui trước phần phước mà họ hồi hướng cho đến, gọi là tùy hỷ phước. Đó là cách tùy hỷ nhận phần phước mà họ đã hồi hướng đến. Từ bát tí có nghĩa là phước báu. Trong hồi hướng phước là bố thí, trì giới tu tiến mà mình đã cố gắng kiến tạo, rồi hồi hướng cho người khác. Còn từ bát tí là phước báu. Trong tùy hỷ phước là thiện pháp mà họ hồi hướng đến cho mình bằng lời nói hoặc viết giấy hoặc qua sách vở. Do đó, cũng trình bày câu Pali chú giải như vậy: thiện pháp mà người khác hồi hướng cho gọi là phước báu. Do đó, cũng có câu Pali chú giải trình bày như vậy: Papiyatiti Patti, có nghĩa là thiện pháp mà người khác hồi hướng cho gọi là phước báu. Hay là Bát tìm anumodanti sa thu karang đa danti etenati patanumodanang. Nghĩa là những người thường tùy hỷ phước thiện mà họ được hồi hướng đến bằng cách nói lên lời sa thú, bằng sự cố quyết hành động nào, thì sự cố quyết hành động đó gọi là tùy hỷ phước. Đó là sở hữu tư hợp với đại thiện liên quan đến việc tùy hỷ phước. Khi suy xét về câu Pali chú giải đã trình bày trên thì sẽ thấy được rằng sở hữu tư hợp với một tâm đại thiện câu hành hỷ nào thì đó là thiện tùy hỷ phước trọn vẹn. Còn sở hữu tư hợp với bất cứ một tâm đại thiện câu hành xả nào thì đó là tùy hỷ phước không được trọn vẹn. Bởi vì tâm trong lúc đó thiếu sự hoan hỷ no vui đối với phước thiện của họ được hồi hướng, mà chỉ tùy hỷ phước bằng cách nói ra lời sa thú hay lành thay, hay tốt rồi theo ngôn ngữ của mình mà thôi. Do đó, cách tùy hỷ phước muốn được trở thành tùy hỷ phước trọn vẹn thì phải có tâm hoan hỷ no vui. Nếu tùy hỷ phước bằng tâm tương ưng trí câu hành hỷ thì sẽ trở thành thiện tùy hỷ phước thù thắng. Cách tùy hỷ phần phước không được gọi là thiện tùy hỷ phước thật sự. Cách tùy hỷ phần phước không được gọi là thiện tùy hỷ phước thật sự, tức là khi nhìn thấy người đang tạo phước như là bố thí, trì giới, tu tiến, hoặc nhìn thấy tên thí chủ làm phước trên bản công đức thì phát sanh sự hoan hỷ no vui, dù họ không có nói lời chia phước đến mình. Sự hoan hỷ no vui với các thiện pháp của người khác như vậy, rồi nói lên lời tùy hỷ rằng lành thay hay tốt rồi, hoặc không phát ra lời tùy hỷ đi nữa cũng không được gọi là thiện tùy hỷ phước thật sự, mà chỉ là thuận theo thôi. Đối với cách tùy hỷ phước được gọi là thiện tùy hỷ phước thật sự, đó là phước thiện mà người làm nỗ lực kiến tạo rồi đến nói hay hồi hướng cho mình. Cách tùy hỷ phước mà chủ nhân đến nói hay hồi hướng cho mình nghe như vậy mới được gọi là thiện tùy hỷ phước thật. Phần phước mà họ cho đến có hai loại: một, phần phước họ cho đến đích danh; hai, phần phước họ cho đến không đích danh. Cả hai cách hồi hướng phần phước này, người nhận được phần phước thuộc loại chỉ đích danh, khi đã nói lên lời tùy hỷ lành thay thì nhận được quả phước ngay tức khắc, như là nhóm ngạ quỷ quyến thuộc của đức vua Bimbisara trong kiếp trước. Khi đức vua cho xây dựng quê lú Wanarama để dâng cúng cho đức Phật, nhưng đức vua lại không hồi hướng phần phước đến đích danh cho nhóm ngạ quỷ này, mà chỉ hồi hướng chung chung mà thôi. Do đó, nhóm ngạ quỷ này mới cùng nhau kêu la than khóc van xin với đức vua. Vừa rạng sáng, đức vua đi đến yết kiến đức Phật. Khi đảnh lễ ngài xong rồi, liền bạch hỏi sự việc đã gặp đêm qua. Đức Phật dạy rằng đó là tiếng kêu của nhóm ngạ quỷ quyến thuộc đến van xin phần phước. Bởi vì đức vua đã không hồi hướng tất cả phần phước đến đích danh nhóm ngạ quỷ, trong khi chúng đã cố tâm đợi chờ để nhận phần phước từ lâu lắm rồi. Do đó, vua Bimbisara mới chuẩn bị sắp đặt làm phước lần thứ hai. Sau đó đức vua hồi hướng đến đích danh nhóm ngạ quỷ. Về phần nhóm ngạ quỷ, khi nhận được phần phước hồi hướng từ vua Bimbisara cho đến đích danh thì cùng nhau nói lên lời rằng: sa thú, lành thay, quả phước trổ ngay tức khắc trong lúc đó là được thọ hưởng vật thực, thoát cơn đói khát đau khổ từ rất lâu. Đây là quả báo nhận được rõ nhất từ việc hồi hướng phần phước đến đích danh. Đối với người nhận được phần phước hồi hướng không đến đích danh thì không nhận được quả phước liền ngay tức thì như người nhận được phần phước hồi hướng đến đích danh. Nhưng dù như thế nào đi nữa thì quả báo của việc tùy hỷ phần phước thuộc loại hồi hướng phước không đến đích danh của nhóm ngạ quỷ đó cũng không biến mất đi đâu cả. Sau khi nhận được phần phước thuộc loại hồi hướng phước đến đích danh, từ thời điểm nào thì ngay lúc đó cách tùy hỷ phước thuộc loại không đến đích danh cũng hỗ trợ vun bồi cho cách tùy hỷ phước thuộc loại hồi hướng đến đích danh có được mãnh lực càng vững chắc. Theo như đã nêu trên, có ý muốn nói đến người đã quá vãng tái sanh làm một loại ngạ quỷ Paradattupachi quý cá, quý ní Patika Sura, và một nhóm ngạ quỷ nữa là loại Wemanika, là một nhóm chư thiên bậc thấp thuộc cõi tứ đại thiên vương mà thôi. Đối với người nhân loại với nhau cũng có sự tùy hỷ phước thuộc loại hồi hướng phước đến đích danh hay hồi hướng phước không đến đích danh như trên, nhưng quả nhận được không phải là đồ đạc, vàng bạc, vật thực, trú xứ giống như loài ngạ quỷ nhận được, mà chỉ là nhận được quả là sự hân hoan vừa lòng, không nóng nảy, sắc mặt tươi tỉnh trong sáng, không mê muội. Cách hồi hướng phần phước thuộc loại đến đích danh. Idamme punyan mata pitu acariya nyatimitta samuhanang demi. Nghĩa là: xin hồi hướng phần phước có được từ việc bố thí, trì giới, tu tiến của tôi đến với cha mẹ, thầy tổ, quyến thuộc, bạn bè đã quá vãng hoặc đang tại tiền. Cách hồi hướng phần phước thuộc loại không đến đích danh. Idamme punyan sabbasattanang demi. Nghĩa là: xin hồi hướng phần phước có được từ việc bố thí, trì giới, tu tiến của tôi đến với tất cả các chúng sanh. Câu chuyện về một ngạ quỷ nữ. Trong thành Kosambi có chàng thanh niên tên là Uttara. Chàng Uttara này rất cung kính và có đức tin trong sạch với trưởng lão Mahakachayana, nên chàng sắp xếp xây dựng một am thất dâng cho trưởng lão này, và đồng thời hàng ngày chuẩn bị vật thực cúng dường trưởng lão. Phía mẹ của thanh niên Uttara lại là người rất hà tiện bỏng sẻn. Khi thấy con trai xây cất am thất và thường cúng dường vật thực cho trưởng lão như thế, cũng phát sanh sự không hài lòng. Đến một hôm, bà đã nói lời nguyền rủa rằng: vật thực nào đã dâng cho trưởng lão ấy, từ đây về sau xin cho vật thực này trở thành máu để làm vật thực cho vị ấy đi. Khi chàng thanh niên Uttara kiến tạo xong am thất thì cũng chuẩn bị việc khánh thành. Trong lễ khánh thành am thất này, Uttara có ý lấy lông đuôi của con chim công kết lại thành hình quạt để trang hoàng hương thất cho đẹp mắt, rồi dâng đến trưởng lão. Mọi việc mà thanh niên Uttara đã làm, mẹ của chàng chẳng hề có một tí nào hài lòng. Nhưng khi thanh niên muốn có đuôi của chim công để trang hoàng am thất được đẹp mắt, thì bà có đồng quan điểm và tùy hỷ hân hoan với điều này. Đến khi chết, bà tái sanh thành ngạ quỷ. Nhưng do năng lực pháp thiện mà bà tùy hỷ trong việc cúng dường lông đuôi của con chim công đến trưởng lão Mahakachayana, cũng làm cho nữ ngạ quỷ có được mái tóc dài mượt bồng bềnh, có màu đen bóng. Nhưng do mãnh lực của lời nói nguyền rủa độc ác rằng vật thực nào được dâng đến trưởng lão, vật thực ấy hãy trở thành máu. Vì thế, khi nữ ngạ quỷ ấy phát sanh sự khát nước, cũng đi đến sông Hằng để tìm nước uống. Khi đã đến bờ sông thì nước sông Hằng đã bị biến thành máu. Một hôm, nữ ngạ quỷ gặp được trưởng lão Kankarewata ở một nơi bên bờ sông Hằng. Nàng liền xin nước uống. Khi trưởng lão nghe ngạ quỷ nữ ấy xin nước, bèn bảo rằng: nước trong sông Hằng có ở đây, nguyên nhân nào mà không uống lại đến xin nước nơi ta? Nữ ngạ quỷ đáp rằng: bạch ngài, nước trong sông Hằng không có đâu, chỉ toàn là máu thôi. Nghe nữ ngạ quỷ nói như thế, trưởng lão Kankarewata phát sanh nghi hoặc, bởi vì chính ngài cũng thấy nước đầy sông, nhưng tại sao nữ ngạ quỷ lại nói rằng toàn là máu nhỉ? Nên hỏi nữ ngạ quỷ ấy rằng: ở kiếp sống trước, người đã hành ác nghiệp gì mà nay lại thấy nước sông Hằng toàn là máu vậy? Nữ ngạ quỷ đáp: trong kiếp trước, tôi đã nguyền rủa rằng vật thực nào đã cúng dường đến trưởng lão, từ nay trở về sau, những vật thực ấy hãy trở thành máu. Cho nên giờ đây, tôi thấy nước ở sông toàn là máu. Xin ngài hãy thương tưởng đến tôi, lấy nước cho tôi uống một chút để tôi đỡ khát đi. Ngài trưởng lão đáp rằng: vậy thì ta sẽ tìm nước giúp cho ngươi. Sau khi đã hứa giúp nữ ngạ quỷ ấy, ngài suy xét rằng: nếu lấy nước xong cho nữ ngạ quỷ ấy một cách trực tiếp, thì nàng ta cũng không thể thọ dụng theo sự cần dùng, do mãnh lực nghiệp bất thiện đã tạo tác. Do đó, trưởng lão nghĩ lại rằng: ta phải đi khất thực. Sau khi ta đã nhận được vật thực, ta sẽ dâng đến chư Phí Khú Tăng, rồi rưới nước hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho nữ ngạ quỷ. Khi nữ ngạ quỷ nói lời tùy hỷ sa thú, thì sẽ uống nước được theo như ý muốn. Trưởng lão suy nghĩ như thế liền đi khất thực. Khi được vật thực rồi, ngài mang vật thực cùng nước uống dâng đến chư Phí Khú Tăng, rồi rải nước hồi hướng đến cho nàng ngạ quỷ. Nói về nữ ngạ quỷ, khi đã nhận được phần phước từ nơi vị trưởng lão, nàng phát lên lời tùy hỷ sa thú. Khi nàng nói lời tùy hỷ sa thú nhiều lần, bởi mãnh lực từ lời tùy hỷ sa thú của nàng, nàng cũng thoát khỏi kiếp sống ngạ quỷ và tái sanh về cõi tứ đại thiên vương, có cả thiên cung và vật thực cõi trời phát sanh. Khi nhận được quả báo thiên sản như thế, nàng đã đi xuống gặp trưởng lão để trình bày cho trưởng lão biết rằng mình đã nhận được quả an lạc rồi, đã thoát khỏi kiếp khổ ách. Câu chuyện này được trích trong Petawattu Pali và Atthakatha.